Huyền Thiên, chương 354, lĩnh vực không gian, góc truyện audio.com, thời gian cùng với khu vực lịch luyện quy định thường căn cứ vào phỏng đoán vào mức độ áp chế của tu luyện giả với vương giả của yêu thú, thời gian phản ứng cùng với khả năng thừa nhận cực hạn tổng kết lại. Một khi quá thời gian cùng với vượt ra khỏi khu vực quy định, tu luyện giả sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường. Như trước, loại phỏng đoán này cũng không hoàn toàn chính xác mà có tồn tại một biến số nhất định. 1.200.000 thước. Hai mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, cảm thụ áp lực khổng lồ từ nước biển cùng với đám yêu thú cơ hồ đã tuyệt tích kia, đoán chừng sau khi hắn lặn xuống một độ sâu nhất định, trong quá trình hắn lặn xuống thì yêu thú cấp thấp căn bản không cách nào phát hiện được khí tức của hắn, mà mỗi khi gặp phải yêu thú tiên thiên cấp 7, cấp 8, hắn căn bản đều tránh xa ra, căn bản không ngừng lại chút nào. Mục tiêu của hắn là yêu thú tiên thiên cấp 9. Tiên thiên cấp 8 đối với hắn mà nói, đã không còn bất kỳ ý nghĩa của sự khiêu chiến nào nữa. Pháp lực dồi dào, nhất thời hóa thành kiếm quang dường như thực chất đầy trời, lấy tốc độ vô cùng khủng bố tấn công về phía yêu thú. Cùng lúc đó, toàn thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên di động, dĩ nhiên lộ vẻ biêu hãn dị thường nhắm thẳng về phía yêu thú. Đúng lúc này, thân thể khổng lồ không gì sánh nổi của yêu thú trong nháy mắt nhẹ nhàng trở người. Rầm rầm oanh, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, nhất thời tạo thành từng đợt lốc xoáy khủng bố. Ngao Tấn đã hóa thân thành một đạo kiếm quang khủng bố, ngưng tụ toàn bộ sứ mệnh của nó lại một điểm, lúc mắt thấy sắp đánh tới mi tâm của Thâm Hải Địch Long, Thâm Hải Địch Long bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, trong nháy mắt miệng của nó liền xuất hiện một đạo năng lượng băng thuộc tính cực kỳ kinh khủng, hợp thành một kết giới cường hãn, thế là trực tiếp bắn Dương Thiên Lôi bay ngược trở lại. Bất quá chuyện khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là những đạo kiếm quang hắn tạo ra cư nhiên chẳng mảy may thương tổn gì được yêu thú này, thậm chí ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại. Hiển nhiên là lớp vảy bên ngoài của con yêu thú này đã cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Kỳ quái, chẳng lẽ con yêu thú này còn muốn thủ hạ lưu tình với ca? Trong nháy mắt khi thân thể của Dương Thiên Lôi bị dội ngược trở lại, trong lòng thoáng kinh ngạc, lấy thực lực của con yêu thú này thì dư sức tấn công mình, nhưng nó chỉ ngăn chặn những đòn tấn công của mình chứ không thể xuất thủ. Nhân loại, giao ra con linh thú khi nãy, bản vương sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Bằng không thì chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên nghe được con yêu thú kia truyền âm, nhất thời hiểu rõ chuyện gờ phi đang xảy ra. Linh thú, không sai, chỉ cần thôn phệ được nó thì bản vương liền có thể thoát thai hoán cốt, có được thể chất của linh thú trong trời đất, tấn cấp thần đạo, thậm chí chân thần cảnh cũng đều không thành vấn đề. Khặc khặc, nhân loại, trong địa bàn của bản vương thì con đường sống duy nhất của ngươi chính là giao linh thú đó ra. Yên tâm, bản vương cũng sẽ không làm gì một tên tiên thiên cấp 6 như ngươi đâu, nuốt ngươi thì cũng không bổ béo gì. Thế nào hả, thế nào, chờ khi nào ngươi có bản lĩnh cao hơn lão tử đi rồi hẵng nói. Dương Thiên Lôi lạnh giọng đáp, trong nháy mắt xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng răng rắc. Góc truyện audio.com, thân thể hắn đột nhiên co rút lại một cách quỷ dị, hắn ở trước mặt yêu thú vốn đã như một con kiến nhỏ xíu, nhất thời lại càng trở nên nhỏ hơn nữa. Muốn tìm chết, Thâm Hải Địch Long nhất thời giận dữ gầm lên, trong nháy mắt thân thể cao lớn của nó nhất thời bắt đầu co rút lại với tốc độ kinh người, mang theo uy áp và khí thế kinh khủng lao về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, từ ngưng đan đã lĩnh hội tới cực hạn của áp xúc đích đô thị tinh hoa, toàn thân nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang ngưng tụ, biêu hãn dị thường bắn về phía đầu của Thâm Hải Địch Long lần thứ hai. Hắn biết rõ yêu thú khổng lồ như vậy, mặc dù có thể khiến cơ thể của nó bị trọng thương, nhưng cũng không có cách gì tạo thành thương tổn gì cho nó. Chỉ có tấn công vào nơi yếu hại mới có thể giết chết nó được. Oanh, một tiếng nổ lớn cùng với tiếng giống giận của yêu thú, thân ảnh nhỏ bé của Dương Thiên Lôi cư nhiên lấy sức mạnh lẫn tốc vô cùng kinh người cùng với thân pháp quỷ dị lao tới giao chiến cùng với Thâm Hải Địch Long. Vô dụng thôi, tại địa bàn của bản vương thì đừng mơ tưởng việc gây thương tổn cho bản vương. Bản vương chế phục ngươi trước đã, Thâm Hải Địch Long cuồng ngạo nói, bất quá trong nội tâm lại dị thường khiếp sợ, thực sự không ngờ tới một tên tiên thiên cấp 6 cư nhiên lại cường hãn như vậy. Nếu như chỉ là tiên thiên cấp 6 bình thường, thậm chí là tiên thiên cấp 8, cấp 9, trong lãnh thổ của nó đều có thể chế phục dễ dàng. Bằng vào thuộc tính năng lượng trời sinh của nó cũng đủ để đóng băng những tu luyện giả cấp thấp thậm chí là cùng cấp với nó. Thế nhưng, khả năng đóng băng của nó cư nhiên chỉ có thể vây khốn được Dương Thiên Lôi mà thôi chứ không thể gây được chút thương tích nào cho hắn. Muốn chế trụ được Dương Thiên Lôi, chỉ có hai loại biện pháp. Một là chiến đấu để tiêu hao sức lực của hắn, chờ lúc thể lực và pháp lực của hắn đã gần cạn sạch thì có thể dễ dàng chế phục được hắn, chỉ cần có thể khiến hắn mất đi ý thức vậy thì nó không cần quan tâm Dương Thiên Lôi có chịu giao tiểu linh thú ra hay không, nó sẽ trực tiếp thôn phệ Dương Thiên Lôi, vậy thì khi nó luyện hóa Dương Thiên Lôi thì con linh thú nhỏ trong người của Dương Thiên Lôi cũng không cách nào trốn khỏi lòng bàn tay của nó được. Một cách khác chính là dùng sức tấn công khiến Dương Thiên Lôi bị thương nặng, sau đó buộc hắn giao ra tiểu linh thú. Thâm Hải Địch Long ngại nhất chính là Dương Thiên Lôi sẽ liều mạng với nó, nếu cứ trực tiếp tự bạo như vậy thì nó sẽ thành gà bay trứng vỡ rồi. Bởi vì linh thú một nơi nhận chủ thì sẽ tồn tại ở nơi thần bí nhất trong không gian não vực, một khi tự bạo, dẫn tới chuyện không gian đó chấn động thì dù có là nó cũng không cách nào bắt được bất kỳ khí tức nào của con tiểu linh thú đó. Càng đừng nhắc tới chuyện thôn phệ luyện hóa, cho nên chỉ cần Dương Thiên Lôi không tự bạo thì nó liền có lòng tin tuyệt đối sẽ có được thu hoạch lớn không ngờ. Thâm Hải Địch Long đương nhiên không có đủ kiên nhẫn đợi Dương Thiên Lôi hao phí hết pháp lực, theo thanh âm của nó, thân thể của nó bỗng nhiên trở nên hư vô mờ ảo, trong nháy mắt thân thể của nó hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo mờ ảo bao phủ cả phạm vi trăm dặm, hoàn toàn bao phủ lấy Dương Thiên Lôi. Lĩnh vực chi lực, đây là một loại thần thông cực kỳ biến thái, cũng không phải thứ mà gocchuyenaudio.com bất kỳ tu luyện giả hay yêu thú nào cũng có thể nắm trong tay, 100 cường giả tiên thiên cấp 9 mới có đủ sợ một người nắm giữ nó. Tại địa bàn của chính mình, nó là chúa tể của không gian này. Có thể phát huy được khả năng vượt xa thực lực của bản thân. Vô số băng tinh kinh khủng không ngừng tụ thành, toàn bộ nơi này chỉ trong chốc lát đã biến thành một thế giới đầy những kiếm băng. Từng đạo kiếm băng ẩn chứa năng lượng hùng hồn, mang theo uy áp kinh người tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, bất quá lại không chút sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, toàn thân nhất thời hóa thành một đoàn hắc vụ, cũng biến thành mờ ảo hệt như Thâm Hải Địch Long. Nguồn, ầm ầm, trong nháy mắt từng tiếng va chạm cường liệt nổ vang trời. Đây tuyệt đối là địch thủ cường đại nhất mà Dương Thiên Lôi gặp phải từ trước tới nay, hắn thậm chí căn bản không cách nào tạo nên bất kỳ thương tổn gì cho yêu thú, bởi vì theo những gì hắn biết thì toàn bộ nơi này đều là của con yêu thú kia, vô luận hắn tấn công cỡ nào thì thứ đợi hắn vẫn là băng kiếm vô cùng cường hãn do yêu thú kia ngưng tụ thành. Mặc kệ là thân pháp của hắn tốt tới mấy, trong mấy phút ngắn ngủi thôi mà hắn đã bị oanh kích mấy lần, trên đạo bào kia cũng đã xuất hiện nhiều vết rách, mà bản thân Dương Thiên Lôi cũng đã trở nên khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ. Chỉ là tuy rằng pháp lực của yêu thú cường hãn, hơn nữa thân thể của Dương Thiên Lôi cũng đã bị thương, nhưng căn bản không cách nào làm được trò trống gì trong người Dương Thiên Lôi. Chỉ cần xông vào sẽ bị thứ thần bí trong đan điền hấp thu. Giống như vậy, loại thương tổn trên thể cỡ nào, nếu là tu luyện giả bình thường mà nói thì tuyệt đối là thương tổn chí mạng, nhưng trên người Dương Thiên Lôi đã đạt tới cảnh giới nhục thân đại viên mãn như Dương Thiên Lôi thì khó mà ảnh hưởng được gì tới hành động của hắn. Thân thể biến thái như vậy khiến cho Thâm Hải Địch Long vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng tràn ngập khí tức tham lam. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, Thâm Hải Địch Long lạnh lùng nói. Nói ngươi giao ra linh thú bây giờ thì bản vương vẫn sẽ đảm bảo như trước. Bằng không lúc đó muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Hối hận, Dương Thiên Lôi nhanh chóng di chuyển, lạnh giọng nói. Chỉ bằng một con du trùng nho nhỏ như ngươi mà cũng muốn để lão tử hối hận sao? Ngon thì tới đây, du trùng, ngươi dám nói bản vương là du trùng. Thâm Hải Địch Long nhất thời nổi giận. Vô số băng kiếm trong nơi này nhất thời liền kịch liệt rung động, đồng thời bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng. Chỉ một lát sau, trong toàn bộ khu vực đó đã hoàn toàn rơi vào cuồng loạn. Từng tiếng nổ mạnh kinh khủng không ngừng phát ra, trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn đắm chìm tâm thần trong chiến đấu, niệm lực tinh thuần hùng hồn nháy mắt đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ không gian ở nơi này, từ trên người hắn tràn ra không ngừng như thực chất, từng đạo pháp thuật thần thông, không ngừng phát ra từ trên người hắn, mặc dù trong nháy mắt hắn phải gánh chịu rất nhiều công kích thế nhưng thời gian vận chuyển trong đấu hắn dường như đã biến đổi hoàn toàn, quỹ đạo của những kiếm băng tấn công hắn hiện lên mồn một. Một người một thú, trận đại chiến cuồng bạo tạo nên rung động kinh khủng dưới đáy. gocchuyenaudio.com biến tạo thành vô số con sóng dữ dội ngay trên mặt biển, vô số yêu thú cấp thấp dưới khí tức vương giả của Thâm Hải Địch Long khi tức giận đều tràn ngập khủng hoảng, vội vàng bơi tán loạn. Xảy ra chuyện gì? Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên đang dừng giữa không trung khiếp sợ nhìn ngoài khơi cuộn sóng, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Bộ hàn tinh có thể xác định Dương Thiên Lôi đang ở dưới đáy biển, hơn nữa còn đang di chuyển trong một phạm vi nhỏ, hình như đang ở giữa một trận chiến rất kinh khủng. Tuy rằng hắn không biết Dương Thiên Lôi đang đối mặt với yêu thú gì, nhưng những chấn động ngoài khơi lúc này lại cho hắn biết rõ, trận chiến này nhất định vượt xa tưởng tượng của hắn. Thời gian từng phút trôi qua, trận đại chiến kịch liệt như vậy cư nhiên lại rằng co hơn một canh giờ, vẫn còn đang tiếp tục như cũ. Đồng thời, phạm vi mấy trăm dặm ngoài khơi, đều đã dậy sóng, hơn nữa ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, vô luận là bộ hàn tinh, hay là Bách Lý Thiên Thiên, sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Cũng tới tận lúc này, bọn họ mới ý thức được muốn bằng thực lực của hai người bọn họ mà muốn giết Dương Thiên Lôi là suy nghĩ ngây thơ và hại não tới cỡ nào. Ầm ầm, đúng lúc này, ngoài khơi bỗng nhiên truyền tới chấn động kinh khủng, trong nháy mắt một cột nước lớn bao trùm cả phạm vi trăm dặm đột nhiên phóng lên cao. Trong mơ hồ, một cái đuôi đầy vảy màu xanh đen phát ra quang mang trong suốt dài khoảng hơn 10 trượng, dày khoảng 3-4 trượng chợt lóe lên giữa biển rộng, đập một cái trên mặt biển rồi biến mất không thấy đâu. Bộ hàn tinh và Bách Lý Thiên Thiên thấy một màn như vậy thì nhất thời đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời thốt lên. Thâm hải địch long, vô luận là nghĩ thế nào cũng không ngờ được pháp lực và thể lực của Dương Thiên Lôi cư nhiên lại biến thái như vậy, chiến đấu ròng rã cả ngày, Dương Thiên Lôi không chỉ không lộ ra vẻ cạn kiệt pháp lực như nó dự đoán, ngược lại càng đánh với mình thì càng trở nên sinh long hoạt hổ. Điều đó khiến nó sinh ra cảm giác sợ hãi cường liệt. Nó không thể không triệt hạ được, đối với vô số tu luyện giả mà nói thì nó là ác mộng kinh khủng nhất, nhưng đối với Dương Thiên Lôi lại chẳng có chút tác dụng gì, lại thêm lĩnh vực không gian cần nó dùng một lượng pháp lực cực lớn để duy trì, dùng bản thể mạnh mẽ của nó chiến đấu cùng Dương Thiên Lôi. Hống, một tiếng nổ nặng nề bỗng nhiên vang lên. Thâm hải địch long bỗng nhiên há to miệng ra, trong nháy mắt một cỗ lực thôn phệ vô cùng kinh khủng liền lao tới chỗ Dương Thiên Lôi, hiển nhiên nó đã từ bỏ ý định bắt Dương Thiên Lôi. Thôn phệ, nó muốn trực tiếp thôn phệ Dương Thiên Lôi, mặc dù Dương Thiên Lôi có thể tự bảo trong cơ thể nó, nhưng nó đã không thể quản nhiều như vậy được rồi. Cách chương.